Ngài cứ Phật tử ngồi khác. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta kể tiếp về cuộc đời Ngài Hiền Ân. Sau khi bắt pháp với Lửa Tổ Hoằng Dẫn, được trao truyền y bát vào lúc nửa đêm, thì Tổ đưa Hiền Ân đến bờ sông và Hiền Ân qua sông lên núi Đại Vũ để trốn. Thì sáng mai là có một số người, khoảng chừng 200 người, được tin là y bác đã đi về phương Nam, cho nên mới chạy theo đuổi để giành lại y bác cho Tần Tú. Thì trong số những cái người mà đuổi gấp nhất thì có là Thiện Minh, cũng là đệ tử của Tổ Hoằng Dẫn mà đã xuất gia rồi. Chạy theo thì ông này lúc trước là làm tứ phẩm tướng quân, cho nên có võ, chạy rất nhanh và đến được đuổi gần kịp nhà Hiền Năng. Thì Tổ Hiền Năng sợ quá để y bác xuống đất mà leo lên núi và trốn ở sau cái bình cây. Thì khi mà Hiền Năng đến thì nhất y bác không lên. Hiền Năng nói từ trong bình cây mới vòng ra rằng y bác là biểu tượng của Phật pháp, há đem vũ lực mà đoạt được hay sao? Khi đó Ngài Hiền Minh mới vòng lên hướng về cái phía tiếng nói phát ra mà nói rằng: thưa hành giả, chữ hành giả này là chỉ cho cái người chưa có tạo pháp đó, nhưng còn hành điều đó thì cho bằng hành giả. Thưa hành giả, tôi vì pháp mà đến, tôi không phải vì y bác, xin hành giả xuất hiện thuyết pháp cho tôi nghe. Thì Tổ Hiền Năng nghe cái giọng nói đã thuần thục, biết là cái người này không có hại mình, cho nên mới ra ngồi chuyển về nơi tảng đá, mà khi đó mới là lấy tư cách của bậc thầy để nói pháp. Thì ông Hiền Năng đến và Hiền Năng nói là ông đã vì pháp mà đến thì hãy tình tâm lại rồi tôi nói cho nghe. Một lát sau, sau khi Hiền Minh đã tỉnh tâm lại đó, thì Tổ Hiền Năng mới sai thì cho Hiền Minh bằng một câu hỏi. Một câu hỏi đó cũng là ám chỉ là thử cho Hiền Minh biết cái Phật tánh là cái gì, hay là bản lai diện mục là cái gì. Bản lai diện mục tức là cái mà tất cả chúng ta đều mong cầu tìm đến để mà biết cái mặt thật của mình là cái gì, cái điểm vinh quang của mình là cái gì, cái mà không sanh không diệt, không vô không sạch, không mắc nhỏ đó, thì phải biết cái đó rồi mình mới khởi công tu hành mới đúng đường được. Thì bản lai diện mục đó tức là cái tâm mà không nghĩ thiền, không nghĩ ác, không có kẹt vào một cái khái niệm gì nữa đó, mà vẫn trong sáng, chứ không phải là ù lì. Một cái như đó thì nó không nghĩ thiền, không nghĩ ba ác, nhưng mà nó không có cái tánh biết. Cho nên cái này là cái mà gọi là tịch chiếu, vừa tịch mà vừa chiếu. Nó trong lặng, nó vắng lặng nhưng mà nó sáng suốt, chứ không phải vắng lặng mà trơ lì. Thì Tổ Hiền Năng sai thì là cái mà không nghĩ thiền, không nghĩ ác thì chính là cái bản lai diện mục của mình đó. Đây mình nói cho rõ ra chút để dễ hiểu hơn, là chư Phật ba đời đều cũng chỉ cho mình cái đó, nhưng mà bằng nhiều cách nói khác nhau. Ví dụ như chư ác mật pháp chứng niệm cùng hằng trì tình trì ý, cái đó cũng là chỉ cho bản lai diện mục của mình. Làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều dữ. Nhưng mà trong khi đó, khi mà làm xong rồi, tránh xong rồi, thì cái tâm mình phải vứt hết cả lành cả dữ đi, an trú vào trong cái không, bất tư thiền bất tư ác. Còn nếu mình an trú vào trong cái mà mình đã làm lành tránh dữ đó, thì mình sẽ sinh cái tâm kiêu căng ngã màng, tức là trong lòng mình còn giữ một cái mình được rồi đó, mình đã được làm lành tránh điều dữ, tức là mình oai hơn thiên hà đó. Còn kẻ kia thì đang làm ác mà tránh lành, Cho nên khi mà mình còn thấy mình làm tránh giữ và người kia là đang làm giữ tránh lành thì mình sẽ sinh ra cái tâm kiêu căng ngạo mạn. Cho nên phải từ tình kia ý, tức là phải giữ tâm ý thanh tịnh. Thì cái điều thứ ba đó tức là giữ tâm ý thanh tịnh đó là tức là trở về với cái bản lai diện mục của mình, trong khi làm tất cả mọi việc lành, tránh tất cả mọi việc ác, nhưng mà vẫn giữ cái tâm thanh tịnh. Cái đó mới là khó. Chứ còn mình ngồi lì một cục như vậy, mình không làm tránh ác thì thành ra không, đó là không, gọi là ngoan không. Cái không đó là cái không mà gọi là vô ký. U lì một cục, vẫn làm, vẫn hoạt động, nhưng mà trong tâm đừng có sanh một cái niệm gì hết á, gọi là vô niệm đó. Thì cái đó cũng là cái câu ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm trong kinh Kim Cường. Ưng vô sở trụ tức là giữ tâm ý thanh tịnh, đừng có vướng kẹt vào thiền vào ác, phải vượt lên trên thiền ác đi. Nhưng mà còn vẫn sanh tâm, nhi sanh kỳ tâm, tức là cái vế thứ hai, tức là chỉ cho làm tất cả điều lành, tránh tất cả điều dữ. Đó là cái ý nghĩa của cái câu cái lời khai thị của cái tổ Huệ Năng cho ngài Huệ Minh. Thì Huệ Minh sụp lại, biết ngay là cái tánh của mình vốn không thiện không ác, thì cái đó mình giữ được cái đó tức là tốt rồi. Chứ đừng có thấy mình có đắc một cái gì hết, thấy mình đắc là trật rồi đó. Mình lâu nay mình buông ba theo trần cảnh, mình chạy theo những cái danh cái vòng, bây giờ mình trở về với cái từ tấm thanh tịnh thôi, cho mình không được cái gì hết đó. Cho nên trong bài Bát Nhã là vô sở đắc đó, dĩ vô sở đắc cố. Thì mình lại xuống và hỏi một câu tiếp nữa là ngoài ra còn có mật ý gì nữa không? Tổ Huệ Năng dạy rằng cái mà tôi nói ra cho ông rồi thì hết mật rồi, phải không? Nói ra thì đâu còn gì là bí mật nữa. Nhưng mà nếu ông từ xoay vào thì cái mật nó ở ngay nơi ông. Ông từ hồi quang phản chiếu đó thì cái mật nó ở ngay nơi ông. Thành ra pháp Phật là ai tu nấy biết, chứ không thể nói cho người khác nghe được. Khi mà mình tu thì mình mới biết cái mầu nhiệm của Phật Pháp, mình có thực hành Pháp mình mới hiểu được Pháp, chứ không phải là mình nghe không, mình nói suông mà hiểu được. Mình phải chết đi sống lại đó mình mới hiểu được Phật Pháp. Cho nên Phật Pháp khác với những cái triết thuyết, triết học là ở cái chỗ đó. Không phải là mình nói cho hay mà mình không có hành thì mình không có thực sự mình hiểu Phật Pháp đâu. Phải hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu là như là mình quay xoay cái ánh sáng lại vào nơi mình, nơi bản thân của mình, để mình gàn lọc thân tâm, mình trừ cửa tất cả những cái ác, và mình gàn lọc cái gì quý, những cái đức tính để mình phát triển. Thì cái đó gọi là hồi quang phản chiếu, như một cái cây đèn mà có một cái tán đèn cái cực lại đó, thì ánh sáng nó sẽ quy tụ lại, nó sáng nhiều hơn. Còn thường thường đó, chúng sinh thì cứ quay ánh sáng ra phê bình mọi người thôi, thấy mọi người xấu mà không thấy cái xấu của mình, cho nên không gọi là hồi quang. Mà cái ánh sáng của mọi người nó tỏa ra, nó soi chiếu người ta xong mà không chiếu tự mình. Cho nên tu là khác với không tu ở cái chỗ là mình sáng việc mình mà mình tối việc người. Còn không tu thì sáng việc người mà tối việc mình. Mình cứ phê bình người này người nọ mà mình không có từ phê bình mình, không có thấy cái xấu này mình. Cho nên cái đó gọi là mình cái ánh sáng của mình nó tỏa ra nơi mọi người, ai cũng phê bình rất là hay, mà đến khi đùng tới làm thì rất dở, là vì không có hồi quang phản chiếu. Thì bây giờ mình đem cái tâm mình phê phán người ta đó, mình từ phê mình, mình từ gàn lọc thân tâm của mình, thì mình sẽ thấy cái màu nhiệm. Thành ra La Phong Tên mình có cái bài mà nguồn ngôn La Bơ Giáp cho đó, mà chúng sanh đó là tất cả mọi người, đó là nhìn người khác bằng con mắt của con chuồng đèn, nghĩa là rất là sáng. Mà nhìn thấy người ta có lỗi gì là thấy hết, moi mắt ra thấy rất là rõ, thấy bằng cái Phật nhãn đó. Nhưng mà nhìn với mình á, nhìn mình á thì là cái gì cũng tốt hết, mà là nhìn mình thì bằng con mắt của con chuột chuồng, nghĩa là không thấy gì cái lỗi nơi mình hết trơn á. Thì đó gọi là sáng việc người mà tối việc mình, mình không thấy được mình. Cho nên tu hành là cái phản lại, cái phản quang lại, hồi quang phản chiếu, phản chiếu vào cái từ tánh của mình. Khi đó Huệ Minh
lại tà mà nói rằng tôi ở Hoàng Mai mười mấy năm mà không có ngộ đạo, bây giờ ngài chỉ khai thì cho mấy câu mà thấy sáng hẳn ra, gọi là minh tâm kiến tánh đó. Thì thôi xin, tôi xin tôn ngài làm thầy, ngài hãy nhận tôi làm đệ tử. Khi đó là ngài Huệ Năng mới chỉ là hành giả tôi một điều thôi, đầu chưa cào tóc nữa, ăn mặc thì dơ dáy, tại vì điều thì đâu có ai cúng tiền đâu mà may áo cà tê vào đâu, còn nó ăn mặc dơ dáy ở trong nhà xây mới ra, còn nó ăn mặc buồn thùn lắm, mà lại làm việc cực khổ nữa, mà chưa cào tóc mà bây giờ một cái ông tỳ kheo mà xin làm đệ tử. Cái đời của ngài có nhiều ly kỳ ngộ nghĩnh như vậy. Năm đó ngài 24 tuổi, ngài nói lại một câu là nếu ông thấy được như vậy thì tôi cũng thấy như vậy, chúng ta cùng tôn tổ Hoàng Mai làm thầy. Ngài rất là khiêm tốn, ngài không có nhận cái vai thầy, ngài chỉ nói là ông với tôi cùng tổ thờ tổ Hoàng Mai làm thầy, tại vì chúng ta cùng thấy cái pháp mà chư Phật truyền lại thì chúng ta là ở trên một cái phương diện bình đẳng thôi, không có ai hơn ai hết. Khi mà thấy được như vậy là bằng nhau thôi, không có ai thầy ai hết trơn á. Nhưng mà Huệ Minh cũng vì cái lòng tôn trọng thầy mình mà đổi là cái tên mình là Đào Minh để tránh cái chữ lót, và xin xuống núi. Thì xuống núi thì có một bầy đuổi theo đó, đang đứng chờ với nó, tại vì chạy cũng xa hết chứ quách rồi, thành ra là miếng leo núi cho leo lên là chết rồi, leo lên là thấy được ngài Huệ Năng trên này là dám lòng thiệt lắm á. Thành ra ngài Huệ Minh thì khi đó là đã là tôn làm thầy, thành ra mới bao chế cho thầy mình mà nói láo là trên núi không thấy gì hết, bây giờ mình chạy đi chỗ khác mình kiếm đi. Thì chúng mới hò reo nhau mà đi hướng khác để kiếm, nhờ vậy mà ngài Huệ Năng trốn thoát được. Thì khi mà ngài trốn được, đi theo lời ngũ tổ chạy về phương Nam, đi miết về phương Nam, thì tới một ngọn núi đó gặp một bọn thờ săn, nó mật bọn vô làm thờ săn. Một người tu mà đã đắc pháp làm tổ rồi, bây giờ phải đi làm thờ săn, làm cái nghề mà sát sanh hài màng đó. Và chúng ta thấy ngài thật là cái cuộc đời của ngài rất là gian lao, khốn khổ. Ngài nhập bọn với thờ săn thì ngài nói là tôi không biết săn bắn thôi, tôi làm cái người nấu bếp cho các anh cũng được, để tôi ở nhà tôi giữ bếp, nấu nướng cho các anh đi săn về ăn thôi. Thế bọn thợ săn nói là thấy anh vừa nấu bếp mà vừa canh lưới, nói là trước kia nó đi săn xa đó thì họ bủa lưới, họ bao vây để mà có con thú nào vô thì là nhờ ngài phải năng sập bẫy cho nó để bắt được thêm, làm thêm để ăn đó. Thì bọn thợ săn này giao ngài công việc đó, thứ nhất là canh lưới, còn thứ hai là nấu bếp. Nhưng mà ngài á, thì ngài thấy con thú nào vô thì ngài mới mở lưới cho nó ra hết trơn, chỉ có việc nấu bếp thôi, còn cái việc mà giữ lưới thì không xong. Nhưng mà ăn, làm ăn như vậy mà ở với nó được 15 năm mà thấy cũng là chắc ngài phải có một cái nhân cách rất là dễ thương. Không bao giờ bẫy con vào thú nào hết mà nó bọn thời săn vẫn giữ ngài lại để làm nấu ăn cho nó. Và ngài tùy thời ngài thuyết pháp cho những cái người thời săn đó, nhưng mà không bao giờ để lộ tâm tích của mình là một người tu hành. Mỗi lần ăn cơm thì ngài luộc rau, ngài bỏ trong thịt cho ngài ăn, cho ngài không ăn thịt, cho nên ngài cũng không có thèm nấu riêng nữa, nấu riêng để tránh tỏ ra ta đây là người ăn chay, còn mấy người kia đồ sát sanh hài mà ăn mặn đồ vậy, thì ngài cũng không có tỏ ra một cái tướng gì hết. Ngài đúng là ngài tùy duyên mà bất biến là như vậy đó. Tùy duyên, mình ở thời săn thì mình phải luộc rau vô trong cái bát thịt của họ mà ăn để tránh cái truyền sát sanh hài mà, nhưng mà không nhất định không ăn thịt. Vì bọn thời săn ngạc nhiên, sao anh ăn thịt, nói tôi chỉ ăn rau thôi, tôi không có ăn thịt được. Thì ngài nói như vậy cho ngài cũng không có cần khoe gì là ngài ăn chay rồi hết á. Thì một ngày kia thấy không có thể mà ở mãi trong ngọn núi như vậy, ngài thấy đã tới thời cơ nên xuống núi. Sau 15 năm, khi đó ngài 39 tuổi, và 39 tuổi thì ngài bắt đầu xuống núi. Và ngài đi miết về phương Nam, đi tới một cái cái chùa đầu tiên mà ngài gặp đó, cái chùa ở bên triền núi, là gặp cái chùa đó là tên là chùa Pháp Tấn ở đất Quảng Châu. Cái chùa Pháp Tấn đó do một vị hòa thượng tên là Ấn Tôn làm chủ trì, có đồ chúng cũng khá đông, khoảng 200-300 người đó. Thì trong cái chùa đó đang có một cái pháp hội là giảng kinh Niết Bàn. Thì đó ngài vào trong cái hội chúng đó thì là nhằm cái giờ mà giải lao, người ta nghỉ, người ta không có đang giảng, chắc là cho nghỉ xả hơi 5 phút đó. Thì hai cái ông tăng trẻ không có việc gì làm, mới thấy dòm lên chánh điện, thấy có cái cờ nó lay đồng. Thì một ông á nói là cái cờ đồng, ông kia nói anh nói chật rồi, gió đồng trong cái cờ đồng, bởi vì nãy giờ đâu có đồng mà bây giờ có gió mới đồng, thành ra gió đồng trong cái cờ đồng. Ông kia cãi lại, không phải, anh thấy gió đồng mà anh nói gió đồng, cờ đồng trong cái gió đồng. Ha, anh cứ cãi qua bên ông nó cờ đồng, bên ông gió đồng, suýt quấn lộn nhau. Tại vì nói thì ai cũng có lý hết, thành đâu có ai chịu thua ai đâu. Cái ngài Huệ Năng bước tới nói là không phải gió đồng cũng phải cờ đồng, mà tâm mấy ông đồng, tâm đồng mới cãi nhau mà suýt đánh lộn nhau, cho đâu chúng ta cờ đồng gió đồng mắc gì mà dính gì tới mình. Cho nên chính cái tâm đồng đó, chúng ta thấy là thế giới bây giờ là có thành chiến tranh rồi là cũng do cái tâm con người đồng thôi. Thành ra cần nhất là giữ cái tâm đừng đồng, cái còn gió đừng tan đồng mặc kề nó. Chính vì cãi nhau cho nên không bao giờ hòa bình được hết đó. Ai cũng cố thủ lấy cái ý kiến của mình, mà đã khi mà có một cái kiến chấp thì kiến chấp ai, ý kiến ai cũng đúng hết đó. 10 ý kiến là đều đúng cả 10, không có ai sai hết, ai mà chịu thua ai. Thì cái đó gọi là pháp chấp. Cho nên Phật giáo không có chủ trương gì hết trơn á. Nói Phật giáo duy tâm cũng thật lắm, duy vật thì không trúng mà duy tâm cũng không trúng nữa. Phật giáo không có lập một cái gì hết, cho nên không có chiến tranh, không có đổ máu vì tôn giáo. Ai nói gì cũng được, ai xưng hùng xưng bá gì cũng được hết trơn á. Chỉ có hồi quang phản chiếu thôi, Phật là dạy chỉ mình chỉ hồi quang phản chiếu, chỉ nhìn nó mình thôi, đừng nhìn người ta. Nếu ai cũng quay về như vậy thì thế giới hòa bình ngay. Mà ngặt một đuổi không có ai chịu làm như vậy, ai cũng dòm ra chứ không có dòm vô được, khó mà hồi quang lắm. Thì chúng nghe cái câu đó thì ngạc nhiên vô cùng, những người tu họ cũng có trình độ, thành nghe một cái lời nói mà gọi là sâu sắc là họ nhận ra ngay, là họ vô họ mét ông thầy. Ông thầy đi ra nhìn ngài Huệ Năng một cái thì biết là cái người phi thường. Mà lúc đó là ngài đang bận đồ lính cho đâu phải là đồ tu đâu, tóc râu nó còn dài ở trong rừng mới ra mà bận đồ bộ đồ thời xanh. Nhưng mà con mắt lề nhãn của một nhà tu nhìn vào cái là thấy tướng người phi thường liền, không có chấp cái tướng bên ngoài. Cho gặp một cái người mà chấp tướng thì là ấy cái ông thời xanh tầm thường nói tầm bậy tầm bạ không. Đây tại vì ngài cũng có một ít huề nhãn, cho nên thấy người là biết phi thường liền, nói tôi xem tướng màu nhân giả, không phải là người tầm thường. Và tôi nghe y bác đã truyền về phương Nam thì có cả ngài là cái người đắc y bác, là bác đắc pháp này. Thì Huệ Năng biết lồ thông tích rồi, làm thinh không dám nói gì hết, nguy quá rồi. Tại vì là lục ngũ tổ là dặn là đừng có cho ai biết, tại vì nếu mà cho biết thì tấm màn như chuông treo chỉ mành. Và cái y bác này là từ truyền từ tổ Đạt Ma Sư Tổ, là người Ấn Độ mà qua tàu mà truyền á, thì phải cần đưa cho người tàu làm bằng chứng ở đây này. Cái y cái bác này là truyền từ đời Thích Ca để lại, để cho việc ra thì không phải truyền đời từ Thích Ca, nhưng mà Thích Ca đã có một cái y cái bác như vậy. Và bây giờ tôi là cái người kế thừa chánh tông, tôi cũng có cái y cái bác như vậy để cho cái người tàu họ tin. Tại vì ngài là người Ấn Độ, tổ Bồ Đề Đạt Ma là Ấn Độ qua tàu, thì phải lấy một cái gì có một cái tiếng thể, có một cái mà khả dĩ làm cho người tàu tin được. Còn bây giờ qua tới cái đời thứ sáu là người tàu, tổ thứ hai là Huệ Khả, là người tàu. Cho nên từ tổ Huệ Khả mà đến Huệ Năng là đến năm đời rồi, đến đời lục tổ Huệ Năng là năm đời rồi. Thành ra khi mà trao truyền y bác thì ngũ tổ Hoằng Nhẫn rằng là bây giờ ông không nên truyền y bác nữa, tại vì Tiền y bác thì chỉ sanh thêm chăm chốc và có thể nghe đến tâm nàng. Thành ra bây giờ từ đời ông thì lấy tâm truyền tâm mà thôi. Thì do đó ngài Huệ Năng mới là không bao giờ là để cho ai biết được mình là lực tổ và vậy hết trơn á, chỉ ra giảng pháp thôi. Khi thấy ngài Huệ Năng làm thinh thì biết là trúng cái người này rồi, thì Ấn Tôn mới năng nỉ xin đưa cái y bát ra cho chúng coi để làm lễ. Thì ngài mới thiết một cái bàn rất là trang trọng để cung thỉnh cái y bát lên. Y bát mà đã lặn lội theo ngài thời xăng qua 15 năm lưu lạc đó, 15 năm đoàn trường đó, để lên trên cái bàn và đại chúng thắp hương làm lễ, đốt hương lễ bái. Lễ bái xong thì ngài Ấn Tôn mới hỏi lục tổ rằng: Tổ Hoàng Mai khi mà truyền y pháp thì truyền cái pháp gì, dạy những cái pháp gì cho người tu hành? Huệ Năng mới nói là Tổ Hoàng Mai á thì dạy, chỉ dạy kiến tánh thành Phật mà thôi, chứ không có dạy thiền định giải thoát gì đó. Tổ Ấn Tôn nó rất là ngạc nhiên, tại sao mà dạy người tu hành mà không dạy thiền định giải thoát? Tổ Lục Tổ trả lời là tại vì thiền định và giải thoát là hai pháp, mà Phật pháp là pháp không hai, nên là bất nhị đó, bất nhị pháp môn. Giờ tôi nói chỗ này cho nó rõ, nói trong kinh là vắng tắt có mà cũng khó hiểu. Cái quá trình tu hành đó là phải đi qua giới rồi bình, rồi nâng giới mà sanh định. Mình đừng có sắc sanh, đừng có trộm cắp, đừng có dâm dục, mình mới bắt đầu mình dừng lại tất cả những cái bầy bà, từ những cái thói mà thói xấu của thân, của miệng, của ý, rồi mình mới bắt đầu là nhờ đó mà mình bắt đầu học tập thiền định. Nên học tập thiền định mà người mà ăn no quá đâu có ngồi thiền được, hay người mà làm bầy ra đâu có ngồi thiền được. Khi ngồi thiền thì mình nhớ lại những cái bầy mình đã làm thì làm sao mà định tâm được. Cho nên trước khi mà tham thiền nhập định thì phải mình trừ khử những cái thói xấu của thân, của miệng, của ý. Thì khi mà trừ khử những cái thói xấu mình đã làm đó thì gọi là giới. Rồi khi mình nhờ giới mà sanh định, nhờ định giống như là một cái hồ nước mà lắng trong thì mới sáng suốt được, gọi là trí tuệ. Thì ai người ta dạy là cũng dạy qua ba cái thứ lớp đó: nhân giới mà sanh định, nhân định mà sanh tuệ. Thì tuệ để làm chi? Tuệ để mà ly tham. Khi mà thấy làm ông vua cũng khổ mà làm thằng ăn mày cũng khổ, chứ không phải ăn mày khổ mà làm vua sướng đâu. Thì khi mà thấy tất cả mọi hình thái sinh hoạt đều đau khổ thì mình không có thèm làm một cái gì hết á, mình không cầu một cái gì hết, được tới cái hành vô cầu hay là ly tham. Thành nên cái trí tuệ trong đạo Phật là cốt nhất là cái ly tham. Cái ly tham là biểu tiền tường của trí tuệ. Trí tuệ là phải đưa đến ly tham, mà ly tham là giải thoát. Và mình tham cái gì làm khổ cái đấy. Mình tham sắc thì người ta đem sắc, người ta dù mình là cái là mình ngã liền. Mình tham ăn thì người ta đem món ăn ngon tới mà dù là mình ngã liền, mình rơi vào bẫy của người ta liền. Mình tham danh, ta đưa danh là người ta dù dỗ mình là mình sẽ ngã vào cái chuyện, rơi vào làm cạm bẫy, làm con mồi cho người ta sai sử rồi. Ta nói tham cái gì là khổ cái đấy, vì cái tham của mình mà mình bị người ta sai sử, bị dục vòng sai sử rồi phải trôi lăn trong cái vòng khổ não hoài. Cho nên chính ly tham là giải thoát, mình không còn tham gì hết là mình giải thoát. Thì giới định tuệ để đưa đến giải thoát thì phần nhiều là trong các chùa, bao nhiêu người tu hành đều học như vậy. Bây giờ ngài Huệ Năng ngài nói chỉ dạy một cái thôi là kiến tánh thành Phật thôi. Thì vì đó mà Ấn Tôn mới ngạc nhiên, tại sao mà dạy người ta tu hành mà không có dạy thiền định giải thoát, mà chỉ dạy một cái là kiến tánh thành Phật thôi. Thì kiến tánh thành Phật tức là bát nhã, là trí tuệ. Dạy một cái môn đó phải soi chiếu luôn luôn, phải hồi quang phản chiếu luôn luôn, tức là phải có bát nhã. Thì khi mà có bát nhã đó, có trí tuệ thì đương nhiên là làm sao mà cái thân mình làm bậy được, miệng mình nói bậy được. Khi mà mình an trú trong cái trí tuệ bát nhã, khi mà thấy mình là Phật đó, an trú trong cái Phật tánh đó, thì mình biết chuyện bậy, mình thấy ngay cái chuyện đó bậy là mình tránh ngay, mình không làm. Và mình thấy việc làm thì mình làm ngay. Chứ như vậy thì đó là dối rồi. Mình tránh ngay khi mà có trí tuệ là đã mình tránh ác làm lành thì đó là dối rồi. Và khi mà có trí tuệ thì tâm đâu có dao động nữa, đâu có dao động vì những cái sắc đẹp, vì những cái tiếng hay. Khi mà mình tỉnh giác, mình có trí tuệ thì mình biết tất cả những cái sắc đẹp tiếng hay đó đều là giả dối, nó không có bền. Và nhiều khi là yêu ma quỷ quái nó tới nó cám dỗ mình để mình sa vào cạm bẫy của nó, thì khi đó mình tỉnh giác, mình đè dè chừng, mình đâu có rơi vào cạm bẫy của ma quỷ nữa. Cho nên khi có trí tuệ thì tâm được an định, đó gọi là định. Khi có trí tuệ thì thân không làm ác, miệng không nói bậy, thì khi đó là đã có giới rồi. Thành từ một cái bát nhỏ mà sanh ra đủ thứ pháp lành, cho nên không cần lập giới định tuệ. Cho nên cái pháp môn đốn giáo là nói ngay cái cốt tủy từ bát nhã mà đi xuống. Thành đã lấy cái bát nhã làm nâng để mà đưa đến các cái kết quả, các cái pháp lành, bỏ ác làm lành, vân vân. Còn theo cái pháp tiền giáo tu từ từ đó thì là phải đi từ giới thì đến định mới đến tuệ. Thì pháp tiền giáo là để dạy cho mấy người có nhiều bụi trong con mắt, theo con kinh dạy đó, là tức là cái nhiều người nghiệp chướng, là lỡ tham sắc rồi, lỡ tham ăn rồi, lỡ tham uống rồi, tham đủ thứ. Thì cái người đó là đã có nhiều bụi trần nghiệp chướng thì phải vô chùa, thì phải giới. Còn một đứa con nít đó, nó biết cái gì? Nó rất là trong sạch. Bây giờ mình đâu có nói hắn đâu có chánh dâm, mà mình phải dạy hắn đừng tà dâm. Trường dâm dục đối với nó chưa có, thành ra mình đừng có bày đặt mà mình nói thêm cái kiểu đó, thành nó dày. Cho cái người mà con nít thì cũng giống như dạy cái người lời căng đó, và cái người đang còn trong sạch dài khác. Nên tôi giảng cho mấy anh bé đó từ 6 tuổi tới 12 tuổi thì mình mới biết là nó rất là trong sạch. Nói là do ái dục mà sinh ra đau khổ. Các con có hiểu không? Nó già hiểu. Nên con lấy ví dụ cô coi đi. Nó giông tay liền. Nhiều em giông tay lắm. Một em giông tay nói là tại vì em ham video cho nên em học không thuộc bài, bị quỳ. Đó. Và khi mà em ham video thì điền túc là em rất là buồn. Do đó là đau khổ. Đó, nó ái dục của nó có chừng nó truyền thôi. Thành ra mình thấy tâm hồn các em rất là trong sạch. Thành mình nói cái chuyện tà dâm với chánh dâm làm gì. Đó, thành ra giới là dài cho người lớn, là vì đã lỡ có dâm dục thì khi đó phải cấm tà dâm một vợ một chồng thôi. Còn cái người mà vô tu hành thì cũng không có cái chuyện một vợ một chồng nữa, thì phải cấm cái thẳng cái chuyện dâm dục. Và vậy thành ra tùy từng bậc mà có cái giới nó có khác nhau, chứ không phải ai cũng dài một chuyện đó. Người ta chưa có mà gieo vô trong đầu cho ta đen tối, thành cái gì mà nói ra tức là đã bày rồi, có bày nên nói rồi. Thành ra vì vậy mà cái bát nhã là dạy từ cái pháp đốn giáo, là dạy cho cái hàng người lời căng, tức là ít bụi trong con mắt, cái người ít bụi trần thì không cần phải giữ giới mà nói cho là hiểu liền. Từ tâm là đã có trí tuệ, và trí tuệ không làm bậy rồi. Và tôi thấy là trẻ em nó có một cái từ tánh giới của nó biết cái chuyện gì là sai lầm. Trong chùa tôi có một em bé 7 tuổi chuyên đi tu, chuyên cha mẹ đi tu. Nhân tôi đi cứu trợ về miền quê mà thấy được đeo chuyên về đi tu theo mấy cô cho được. Thì khi vô ở chùa đó được vài tháng thì bà má nhớ có lên thăm xong thì đi về thôi, đâu được ở lại chùa. Thì ngày cái nhân cái ngày Bố Tát, tức là ngày sám hối đó, ngày mỗi người ra quỳ để mà từ khai những cái lỗi lầm của mình để xin đại chúng tha thứ cho và lần sau sẽ không có tái phạm đó. Thì trong chùa thì mỗi nửa tháng thì có một cái lễ như vậy. Thì thường thường là ta để dành cho mấy người lớn á, mới có tội lỗi nhiều, mới là làm bể ly, bể chén hay lau bàn Phật không sạch được vậy. Em này ra quỳ trước hết thì ai cũng ngạc nhiên, biết em sám hối cái tội gì. Nó con có tội là hồi má con lên có hôn con một cái, mà cái đó là trong chùa đâu có cấm, tại vì trong chùa toàn người lớn, chỉ có một em bé đó thì cũng mình để cho nó tự nhiên thôi. Nhưng mà nó thấy cái chuyện mà hôn như vậy là bày đó, nó biết như vậy là tức là nó có trí tuệ, nó thấy được cái gì là nó thấy không có ổn rồi, nó thấy cái chuyện hôn nó buồn không ổn. Cho nên là nó tự khai ra, mấy cô cười lăng ra mà phải nói là như vậy là con biết như vậy thì lần sau nói má đừng làm vậy nha. Mà khi mà có trí tuệ là mình tự có giới, tự có định, cho không có cần dạy cái chuyện giới định tuệ làm chi cho nó dài dòng. Nhưng mà những cái người nghiệp chướng nặng nề, những người đã phạm bao nhiêu là tội lỗi rồi thì vô chùa là phải đi theo một cái quy, một cái tầng bậc thứ lớp để mà lau rửa từ từ những cái bụi bặm để trí bát nhã nó lòi ra. Trí bát nhã thì ai cũng có hết trơn, nhưng mà cái người mà nhiều bụi trần thì nó đóng 8 lớp thì mới vô gột rửa từ từ bằng cái đường giới bình tuệ. Còn mấy em bé mà vô chùa nó dễ ngồi đào lắm, nói gì nó cũng hiểu được hết á. Và với cái tâm nó như tờ giấy trắng như hư không, thì nói gì nó cũng hiểu. Còn cái người lớn nó khó, tại vì nó sẵn có một cái thành kiến, cái kiến chấp rồi. Cho nên học đạo khó là vì nó có sẵn một cái thấy rồi, một cái thấy sai rồi. Bây giờ mà nghe lại cái thấy cho đúng là nghe chướng tai vô cùng, như là mình thấy cái gì cũng có hết trơn á. Thì là khi đó nghe Phật dạy cái gì cũng không, mình thấy khó chịu. Cái con nít là nó khỏe và mình nó không có gì hết trơn, cho nên nó dễ nhập đạo. Trẻ em mà nó có căn cơ nhiều đời, nó vô chùa nó học những cái pháp bát nhã là học rất là nhanh. Thì Ấn Tôn ngạc nhiên, nó hỏi là tại sao mà không có dạy thiền định giải thoát. Thì tổ giải thích rất là vắng, chứ không phải là nói dài dòng như tôi. Tổ nói là tại vì thiền định giải thoát là hai pháp, mà Phật pháp là không có hai, chỉ có một thôi, cái bất nhị đó. Thì cái bất nhị đó mới là Phật pháp đó. Thì tổ Ấn Tôn chưa có rõ lắm, mới hỏi thêm một câu: vì sao mà gọi Phật pháp là pháp bất nhị, nghĩa là pháp không hai? Thì Huệ Năng mới trả lời là như là ngài đang giảng kinh Niết Bàn đó, có Bồ Tát gọi là cao quý Đức Vương hỏi Phật là những cái người mà phạm 4 tội trọng, tức là sát, đào, dâm, vòng, phạm đủ hết, sát sanh này, trộm cắp, dâm dục và nói dối, là 4 cái tội mà nặng nhất trong đạo Phật đó, thì phạm đủ hết đó. Rồi còn phạm theo ngũ nghịch nữa, tức là 5 cái tội mà nghĩa là coi như đồ bỏ ở trong Phật pháp mà không có chấp nhận được, tức là thứ nhất đó, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, tức là người tu hành đã đắc đạo rồi đó, phá hòa hiệp tăng, tức là ly gián cái đoàn thể tăng già, và làm cho thân Phật chảy máu. Cái tội của Đề Bà Đạt Đa lúc còn Phật còn sinh thời đó, ông ta cố hại Phật bằng cách là xô ném đá xuống để cho trúng đầu Phật, mà không trúng đầu mà trúng chân, cho nên chảy chút xíu máu của Phật thôi, nhưng mà cũng thuộc về cái tội ngũ nghịch. Cao quý Đức Vương Bồ Tát hỏi Phật là những cái người mà phạm tội ngũ nghịch và phạm 4 cái trọng tội đó đó, 8 tội nào, thì có còn Phật tánh không? Thiền căn thì đương nhiên là họ mất hết rồi đó, họ mất hết căn lành họ mới làm mấy cái chuyện bầy bà đó chứ. Thì căn lành thì mất, nhưng mà Phật tánh có còn không? Phật tánh có bị mất không? Thì Phật dạy là không mất, tại vì thiền căn là có đối đãi với thiền ác, thì nó thiền là đối với ác, nhưng mà còn á, Phật tánh thì nó đâu có đối gì đâu, nó không thiền không ác. Phật tánh là chỉ là tánh biết thôi, thì cái biết nó không thiền không ác, nó không rơi vào nhị biên, cho nên là nó không có đoạn được. Đoạn thiền căn nhưng mà không có đoạn Phật tánh, vì Phật tánh là pháp không hai. Phật tánh cũng giống như là một cái năng lực đó. Phật là biết, chữ biết là có nghĩa là biết chứ không có gì hết, thành ra Phật là đấng giác ngộ, Phật là giác, cái Phật là tức là cái tánh biết. Thì cái tánh biết nó không đoạn, vì tánh biết nó không có rơi vào thiền và ác, cho nên gọi là Phật pháp là pháp không hai. Và lấy ví dụ cho dễ hiểu là như cái dòng điện đó, nó nóng hay lạnh? Nó không nóng không lạnh, thành nó vô tủ lạnh thì nó làm toát, nó thành nó làm cho nước đóng thành băng, mà nó vô trong cái đèn đó thì nó làm cho đèn sáng, mà vô trong cái lò rồi xô rồi thì làm cho đỏ, cháy đỏ có thể nấu được. Thành nó vì cái dòng điện từ nó không là gì hết trơn, thành nó có thể biến ra đủ thứ, rồi vô quạt thì quạt chạy vô đó. Thành ra cái Phật tánh là một cái năng lực ghê gớm, mà mình dùng vào cái trường bày thì nó thành chúng sinh, nó thành hải tặc, nó thành ăn cướp, ăn trộm rồi vậy. Cũng dùng cái Phật tánh mà dùng bày. Còn cái Phật tánh mà mình dùng để làm lời người lời mình đi thành Phật, chỉ có cái tánh biết đó thôi. Mà chúng sanh thì dùng cách khác, mà Phật dùng cách khác thành Phật, mà chúng sinh dùng cách khác thành chúng sinh. Chứ còn cũng một cái tánh biết đó thôi. Chúng ta dùng cái tánh biết đó giữ ngũ giới thì chúng ta làm người, chứ dùng cái tánh đó để chúng ta tu thiền định thì chúng ta sinh lên làm trời, còn chúng ta dùng cái tấm biếc đó để đi ăn trộm, ăn cắp, đi bẻ khóa, đi ăn cướp nhà cửa thì thành ra ăn cướp. Nhưng cũng một cái tấm biếc đó thôi, chứ không có hai tấm, cho nên nó cái tấm biếc nó không có rơi vào thiền hay ác gì hết trơn á. Thì là thành ra cái tấm biếc đó mình nằm chừng nào đó thì là phát triển mạnh chừng nào thì nó cái năng, cái hiệu dụng của nó đó nó càng lớn chừng đó. Cho nên á, chỉ có đàn ông mới thành Phật được, cái đàn bà thành Phật, cái đàn ông nó mạnh hơn. Mà cái dục vọng nó, người đàn ông cũng mạnh hơn, vì Phật tánh, cái dục vọng nó cũng chính là Phật tánh. Thành ra trong bài Chứng Đạo Ca của Huyền Giác nói là vô minh thật tánh tức Phật tánh, tức là cái tánh thật của vô minh chính là Phật tánh. Chỉ cần xoay cái ác nó mà làm thành thiền, cũng giống như con dao đó. Con dao mà nơi tay một vị bác sĩ tài ba thì có thể giải phẫu cứu người ta. Mà con dao mà nơi một cái kẻ giết người thì nó cũng làm vô số cái chuyện tai hại. Cho nên Phật tánh cũng giống như con dao, mà tùy theo cái người làm ác thì dùng cái Phật tánh đó để thành ra quỷ sứ, mà làm lành thì dùng cái Phật tánh đó để thành Phật, thành tổ. Cũng một cái tánh đó thôi. Thành Phật tánh là có thể nói là một cái năng lực, nó vô tướng và nó không có rơi vào nhiều biên. Cho nên Phật tánh là nó không hai, Phật pháp là pháp không hai, là vì như vậy đó. Kinh Phật nói là đàn bà đó là không làm Phật được, tại vì đàn bà không có một cái dịch nằm, và không, thành ra cái Phật tánh nó cũng yếu, và không có làm ma vương được đó. Thành ra mấy cái chuyện mà ác nhất, ghê gớm nhất cũng do đàn ông phạm thôi, mà cái chuyện mà tốt nhất, làm nhất thì cũng do đàn ông phạm, vì cái dục ở nơi người đàn ông rất là mạnh hơn người đàn bà. Còn cái dục nơi người đàn bà đó, cái Phật tánh đó nó chi phối nhiều thứ, có đàn bà nó nghiệp chướng nhiều, nó tỏa ra cái dục, nó tỏa ra nhiều, thương chồng rồi thương con rồi còn thương tiền rồi thương bạc, có thương vàng, thương đủ thứ. Còn đàn ông mà chỉ có một cái ham ăn thôi. Thành ra đàn ông nó dục vào nó mầm, nhưng mà nó tuy vào một thứ sắc dục với là ăn uống cho ngon là được rồi. Thành ra còn mấy là họ dễ xả. Thành đàn ông tu cũng dễ thành Phật hơn đàn bà, tại vì cái Phật tánh nó có gom vào cái dục. Cho nên trong kinh mà Đức Phật hay dạy thì theo về cái chuyện mà diệt cái dục đó, diệt dục đó để xoay cái dục vào Phật tánh thì rất là mạnh. Giống như cái dòng điện mà nó xoay lại, nó tập trung, nó tù hồi lại một chỗ thì thành nó điện cao thế, nó mau thành Phật lắm. Còn đàn bà khó mà tu được cái chỗ đó, tại vì tu cái đó nó rất nhiều, cần rất nhiều sức mạnh, sức khỏe, trước đó là sức khỏe thể chất đó cũng cần. Chứ cái việc mà tu thiền, nó ngồi thiền không mà lên trên núi tuyết mà ngồi mà kiên gan cùng xương tuyết như nhà tổ Bồ Đề Đạt Ma ngồi tới 9 năm, đàn bà ai làm được việc đó không? Khó, phải có sức mạnh thể xác mới làm được. Cho nên cái Phật tánh là tánh bất nhị. Vì vậy mà dù có thành ăn cướp, có thành có giết bao nhiêu triệu người nữa, khi mà ngộ đạo cái cũng thành Phật được như thường, cho không có can gì hết. Thành ra tu là cần nhất là thấy được cái mà bất sanh, bất diệt, bất tố, bất tình ở nơi mình. Nó thấy cái đó gọi là thấy bản lai diện mục. Bắt đầu thấy cái bản lai diện mục đó, mình mới khởi công tu hành, gàn lọc những cái buồn lầy nghiệp chướng để cho nó lòi dần cái viên kim cương bất hoại của mình ra. Chứ phải thấy cái đó rồi thì không tu gì, hành gì hết đâu. Thấy cái đó rồi bắt đầu tu, rồi mới thấy đường mà tu chứ. Mà khi tu rồi thì được là viên kim cương rồi thì có được gì không? Không được gì hết, nó vốn của mình. Mình lỡ mình trồng chất bao nhiêu tám lớp bụi bặm trần lao phiền não, bây giờ mình được lại thì đâu có được gì, tại vì nó vốn là của mình. Cho nên vô sở đắc, trong bài Bát Nhã, vô sở đắc là vì vậy. Chứ còn tu mà còn thấy mình đắc thì xưng tổ, xưng Phật rồi vậy là sai. Còn thấy mình đắc tức là điên. Thành ra trong kinh Kim Cương Phật cũng nói ta Như Lai không có đắc vô thượng Bồ Đề, để phá tất cả những cái chấp mà tự xưng mình là có đắc đạo hay là có thần thông đồ gì, khi mà còn thấy mình có là sai hết, phải là thấy là vô sở đắc. Đó gọi là Phật tánh là tánh không hai. Ngài Huệ Năng nói xong thì là Ấn Tôn thấy nói thông quá, Thế mời lên pháp tòa giảng luôn. Mời cái ông thợ săn đang mặc đồ lính lên ngồi pháp tòa. Ông nhường chỗ pháp tòa ngồi cho ông giảng luôn, cho ngài xuống ngồi dưới chỗ của người đồ chúng để nghe. Ngài Huệ Năng giảng rất là thông suốt mà không có dính dáng gì tới văn từ hết, chứng tỏ là một cái người có tâm đắc, cái người mà tu thực chứng, nói ra thì nghe rất là dễ hiểu. Giống như mình đi học nghề, mình học với một cái ông thầy mà thật sự là mình học mình dễ biết lắm. Còn cái mà mấy cái ông mà học với mấy cái ông thờ phù đó thì mình học cả đời mình không biết. Thành mình phải học, mình phải tìm đúng ngay cái bậc thầy mà họ chuyên môn thì là mới đúng. Thành ra tổ cũng vậy, cái người mà họ đã đắc đạo, họ nói rất là giản dị. Ngài Huệ Năng là cái người mà không phải là do chữ nghĩa mà được, không do văn từ mà đắc. Thành ra ngài đắc từ cái tâm thông, cho nên lời nói của ngài rất là giản dị dễ hiểu và ai nghe cũng cảm động được, vì nói từ trong tâm ngài phát ra. Và cái lời của ngài cách đây 1300 năm mà cái lời của ngài là cái văn bậc thoại, cái văn mà đơn giản nhất mà bây giờ người Trung Hoa họ dùng để họ viết tiểu thuyết đó, thì là ngài Huệ Năng đó, ngài dùng cái thứ văn đó, nghĩa là cái thứ văn nói thường cho không phải là văn hoa, không bay bướm màu mè gì hết, nhưng mà ngài nói đâu là trúng đó và nói thẳng vào lòng người. Cho nên ngài Ấn Tông sau cái buổi thuyết pháp đó thì ngài Ấn Tông mới lạy ngài ba lạy, lạy ông thời trang ba lạy mà nói tôi giảng như ngói gặp và ngài thuyết pháp giống như vàng ròng, thì xin ngài làm thầy tôi cho tôi làm đệ tử. Nhưng mà ngặt một nỗi là thầy thì chưa cào đầu mà đệ tử lại đã là một vị hòa thượng, cho nên mới là nói là bây giờ thì con xin cào tóc với là lập cái giới đàn để cho thầy thọ giới. Thì ngài Huệ Năng bằng lòng, ngài thì tùy thuận chúng sinh là vì vậy đó. Thật ra ngài làm tổ là tiếp tục mặc bộ đồ lính đó, khi đi chơi cũng vui chứ, để đừng ai biết mình làm tổ tiếu nhào giang hồ cho vui. Không, đây ông vẫn theo cái thủ tục. Thành ra khi cần mà giữ cái tướng thì ngài cũng giữ tướng, ngài cũng cào đồ mặc áo như ai, rồi cũng đắp y như ai nữa. Thực ra ngài đắc đạo và ngài cần làm gì mấy cái chuyện đó ngài, nhưng mà tùy thuận chúng sinh, cái hàng thuận chúng sanh, cái cảm động nhất là cái đó đó. Cho nếu mà một người mà nông cuồng đó thì là khi đó muốn tiếu ngài giáng hồ cho vui, cứ làm cái tướng khù khờ điên khùng, nó đi đừng có ai biết mình là tổ thì cũng vui vậy. Cái đó nó vui đó. Còn bây giờ ngài thuần theo ngài Ấn Tông, cho nên ngài Ấn Tông mới sửa soạn một cái giới đàn mà để thọ tam đàn cụ túc là nó rất lớn, mời tới bao nhiêu là thầy tu đồ tới để mà hồ niệm, hay là tam sư thất chứng đó. Thì những cái người mà thầy mà truyền giới cho ngài Huệ Năng đó, tự nhiên học trò mà làm vinh dự cho thầy, bây giờ những cái việc thầy đó được cũng được nhắc lại là nhờ cái giới đàn làm thầy để truyền giới cho ngài Huệ Năng cũng bẩm lắm. Cho nên trong đó có ngài Trí Quang luật sư và có nhiều vị nữa mà tôi không nhớ tên. Và khi mà đào đất để mà lập cái đàn tràng đó thì là có đào móng để mà dùng rạp rồi vậy đó, thì đào xuống thì thấy có một tấm bia cũ cách đó đã 170 năm, mà do một cái gì mà người xưa người Ấn Độ đi qua Trung Hoa đến cái đất đó, đến cái đất Quảng Đông đó, tới chùa Pháp Tánh thì là đào cái móng làm chùa, thì là ngài mới dùng một cái bia ở đó, và trải qua 170 năm thì cái bia nó lún xuống, và trong cái bia nó có ghi là 170 năm sau sẽ có một vị Nhật Thân Bồ Tát thọ giới tại đây. Cái ông mà ông sư Ấn Độ nó ông biết thiên văn địa lý, ông tới biết đó đất vườn khí và có rồng mạch long mạch rồi gì đó, thành ông coi địa lý cũng hay. Và khi thấy cái tính ra thì quả nhiên từ cái kia mà dừng bia cho đến đó là 170 năm, thành đã biết là các vị tu hành đều biết trước những cái gì sẽ xảy ra trong tương lai. Và biết ngài Huệ Năng là một vị nhục thân Bồ Tát. Thọ giới xong thì là Bồ Tát lo giống cho rồi, tại vì lỡ trong chùa nhiều người biết là ngài là người kế thừa y bát, thành ra không thể ở lại đó được, phải trốn nữa, trốn truy trốn nhủi đi tiếp về phương nam, không có thể ở lại cái chùa đó được vì lộ tâm tích rồi. Bây giờ đi thì đường đường tăng tướng, không phải là người thời săn nữa, thì đi tiếp tới cái đất gọi là Tào Khê. tới đất Tàu Khe thì vô trong một cái xóm làng hẻo lánh là thôn Tàu Hầu, gặp một cái ông nho sĩ tên là Lưu Chí Lược. Lưu Chí Lược thỉnh về nhà, thấy một vị sư thì thỉnh về cúng dường, vì ông ta có một người cô làm ni cô tên là Vô Tần Tàng, cho nên ông cũng tự nhiên có cảm tình với người tu. Thỉnh ngài Huệ Năng về cúng dường thì hai bên đàm đào nghĩa lý, thì ngài Huệ Năng nói rất là hay, ông này phục quá. Mới về am tới am cốc của sư cô đó mà mét là có một ông tăng.